trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, ngành thủy sản đã có tổng giá trị xuất khẩu khoảng 6,25 tỷ đô la Mỹ trong số 9,5 tỷ đô la Mỹ mục tiêu đề ra cho cả năm 2024. Mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ là một kỳ vọng không nhỏ, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp và nhà sản xuất. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy sản cần cải thiện chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại và thực hiện các phương pháp bền vững. Đây là nội dung trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nhữ Văn Cần, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông Nhữ Văn Cần, xin ông cho biết đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đang tăng trưởng như thế nào?
Vâng, thực ra đến hết quý 3 năm 2024 thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã đạt được 7,23 tỷ đô la Mỹ và tăng 9,5% so với cùng kỳ và đạt được 76,1% so với cái kế hoạch của năm 2024. Tổng sản lượng của thủy sản chúng ta đã đạt được trên 7 triệu tấn và tăng 2,4%, đạt 76% kế hoạch. Trong đó cái sản lượng khai thác thì đạt được gần 3 triệu tấn và nuôi trồng thủy sản đã đạt được trên 4 triệu tấn. Tôm và cá tra vẫn là cái sản phẩm xuất khẩu chính và hàng năm chiếm một cái tỷ trọng rất lớn, khoảng 60% cái tổng kim ngạch của ngành thủy sản.
Ông có thể cho biết là các chính sách hỗ trợ của chính phủ cần được áp dụng để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản những tháng cuối năm như thế nào thưa ông?
Vâng, trước hết là với cái cơn bão vừa rồi tại các cái tỉnh phía Bắc ấy, thì có thể nói là việc khôi phục sản xuất là rất là cần thiết để mà đảm bảo cái sản xuất và cái thu nhập của người dân. Thế thì ngay sau khi mà cái cơn bão gây thiệt hại thì Bộ Nông nghiệp đã cử rất là nhiều đoàn để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, thống kê và đặc biệt là kết nối các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cái đơn vị để hỗ trợ những cái người dân mà cái vùng bị thiệt hại. Và cái hoạt động này tôi nghĩ là nó thể hiện cái truyền thống nhân ái nhưng mà nó cũng kịp thời để động viên, nó ngay mang tính chất rất là tức thời. Vấn đề thứ hai tôi nghĩ là chính phủ và thủ tướng rất là quan tâm, đã có nhiều các cái cuộc họp để mà yêu cầu các cái bộ ngành có cái cơ chế để mà áp dụng các cái chính sách để hỗ trợ, để giúp đỡ cho người dân khôi phục sản xuất. Hiện tại thì Bộ Nông nghiệp cũng đã xây dựng và đề xuất với chính phủ một cái nghị định để thay thế cái nghị định số 02 để hỗ trợ cái người dân vùng bị thiên tai dịch bệnh. Trong đó thì có những cái nội dung đề xuất mới, ví dụ như là chúng tôi đề nghị là giảm những các cái điều kiện, rồi nâng cái mức hỗ trợ từ 1,3 lên 3,7 lần so với trước, rồi đơn giản các cái thủ tục để giúp người dân là nhanh chóng khôi phục sản xuất. Ngoài ra thì Bộ cũng đang đề xuất với chính phủ là có những cái chính sách hỗ trợ ngay đầu tư cái hạ tầng để ứng phó với thiên tai và hỗ trợ cư dân sau bão, rồi các cái chính sách về tín dụng như là giãn nợ, khoanh nợ vân vân để người dân có vốn để sản xuất. Về phía cục thủy sản ấy, thì chúng tôi cũng đã tổ chức thống kê nhu cầu vật tư con giống để điều tiết kết nối giữa các cái vùng để đáp ứng nhu cầu và tránh cái mất cân đối cục bộ và tránh những cái tình trạng lạm dụng hoặc là lợi dụng để tăng giá vật tư vân vân. Ngoài ra thì cục cũng đang xây dựng và hướng dẫn các cái cách tổ chức phát triển các cái công nghệ mới để phù hợp với thiên tai, đặc biệt là phát triển cái nuôi biển, khôi phục nuôi biển sau bão của các cái khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Ví dụ như là dùng cái lồng bè chịu sóng chẳng hạn, rồi tổ chức quy hoạch lại cái vùng nuôi đạt những cái chuẩn mực và cho anh các cái viện phối hợp để quan trắc môi trường, đấy, hạn chế cái việc bùng phát dịch bệnh sau bão, rồi kết nối cung cầu, hướng dẫn người dân, đặc biệt ví dụ như các cái tỉnh phía Bắc ấy, thì chúng ta sản xuất những các cái đối tượng nuôi ngắn ngày, ví dụ như nuôi tôm thẻ chân trắng trong những cái khu nhà bạc chẳng hạn, thì nó cũng là cái cách để chúng ta có ngay các cái sản phẩm trong cái dịp cuối năm. Đấy, rồi đang đề xuất có những cái cách để ưu tiên để người dân tạo điều kiện thuận lợi để có thể là nhập khẩu những cái nguồn giống nhuyễn thể mà chúng ta thấy là đang thiếu hụt cho cái sản xuất.
Về lâu dài, cần giải pháp gì để bảo đảm tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Nhữ Văn Cần?
Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi, nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái vi phạm. Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm trong cái sản xuất thủy sản, làm cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất, dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa ấy, đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai như vừa rồi. Và đặc biệt là những chính sách về bảo hiểm, tôi nghĩ là cái bảo hiểm là một cái cơ chế để gì, để chia sẻ những cái rủi ro, và muốn có bảo hiểm thì cần phải có những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì, để mọi người cùng minh bạch, cùng chia sẻ những cái gì là thuộc về thiên tai. Chúng ta cần phải có cái đối với các cái cơ sở mà sản xuất ấy, thì tôi nghĩ là phải tuân thủ các cái điều kiện mà nhà nước đã quy định, sao để hướng tới một cái sự phát triển lâu dài và để phục vụ cho cái quản lý vĩ mô.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, ngành thủy sản đã và đang tập trung phát triển theo chiều sâu để cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thiên nhiên.
Ngành thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, với quy mô ngày càng mở rộng. Đến nay, thương hiệu thủy sản không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được đón nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện thực hóa chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam cùng với việc giảm cường lực khai thác, chuyển đổi mạnh sang lĩnh vực nuôi trồng, ngành thủy sản tập trung thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, đồng thời khuyến khích những mô hình mới trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản hướng tới sản xuất không phát thải, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu để chủ động hội nhập.
Tiếp tục cùng với các địa phương, các hiệp hội ngành hàng và người dân triển khai làm sao tới đây chúng ta có một cái vùng biển được xanh sạch đẹp hơn, hàng thủy sản của chúng ta được ghi nhận ở trên thị trường quốc tế với cái nhãn hiệu xanh, đảm bảo cam kết không có phát thải và bảo vệ môi trường một cách tốt nhất, và đặc biệt là đa dạng sinh học và đời sống của cộng đồng ngư dân ven biển, của những người làm ngành thủy sản phải được nâng lên một cách bền vững.
Ông Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, chuyển đổi xanh đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều nội dung cụ thể trong kinh tế biển nói chung và nghề cá biển nói riêng bằng những giải pháp khác nhau. Mục đích chính là bảo tồn nguồn vốn tự nhiên, bảo đảm an toàn an ninh môi trường biển, thay đổi hành vi ứng xử của con người đối với biển đảo, quản lý tổng hợp và thống nhất quản lý nhà nước về biển đảo, quy hoạch và quản lý không gian biển, mở rộng diện tích biển được bảo tồn hiệu quả.
Vùng xanh là một trong những các cái nhóm giải pháp ưu tiên tạo một cái nền tảng lâu dài cho cái phát triển kinh tế biển xanh, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nghề cá. Những cái vùng biển được bảo tồn, kể cả những vùng biển đã bị suy thoái hoặc suy giảm thì có thể phục hồi, cân bằng lại toàn bộ sinh thái và nguồn lợi dinh dưỡng trên toàn bộ vùng biển của quốc gia.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện Việt Nam có khoảng 86.820 tàu cá, 83 cảng cá, 56 khu neo đậu tránh trú bão và 7.500 cơ sở nuôi biển. Tuy nhiên, ngành thủy sản vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, xâm nhập mặn, cơ sở hạ tầng yếu kém, sản xuất manh mún tự phát, rào cản kỹ thuật gia tăng từ các thị trường xuất khẩu. Việt Nam xuất phát từ nghề cá nhỏ, manh mún và đã tiến lên trở thành nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, nhưng cho đến nay, chính sách vẫn còn nhiều bất cập. Hiện tại, nhiều địa phương ven biển, nguồn lợi thủy sản đang suy giảm, chất lượng khai thác suy giảm đặc biệt đối với các loài cá có giá trị kinh tế. Theo ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giảm khai thác, tăng nuôi trồng thủy sản là một trong những trụ cột của chiến lược phát triển thủy sản. Nuôi biển chính là nuôi dưỡng đại dương. Nuôi biển không chỉ là phát triển kinh tế mà còn giải quyết vấn đề của xã hội, hài hòa lợi ích của người dân, trong đó có doanh nghiệp, hợp tác xã và ngư dân, qua đó tạo ra sự giàu có của đại dương.
Định hình một con đường nuôi biển không chỉ là tạo ra được nó trở thành một ngành kinh tế bình thường mà nó góp phần cho một cái xu thế mà không thể nào thay đổi được, mà không thể nào bỏ qua, đó là xu thế tăng trưởng xanh, xanh cho đại dương, xanh cho ngành thủy sản. Khi và chỉ khi chúng ta có một hệ sinh thái, những tác nhân mà tham gia vào cái chuỗi ngành hàng thủy sản dựa trên cái nền tảng nuôi biển thì lúc đó cái ngành ngư nghiệp chúng ta nói chung, ngành thủy sản nó sẽ phát triển một cách bền vững, nó sẽ mang lại một cái giá trị không chỉ cho hiện tại mà cho tương lai.
Nuôi biển là xu thế tất yếu, chiến lược phát triển phát huy lợi thế của quốc gia. Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đối tượng nuôi phong phú, từ các loài cá, rong, nhuyễn thể đa dạng, chất lượng, gắn với các vùng sinh thái và kinh nghiệm nuôi biển nhiều đời. Nếu có chiến lược giải pháp khơi thông tiềm lực, nuôi biển sẽ là ngành hàng có giá trị kinh tế lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.